Bạch Tử Yên đến sau giờ làm, mang theo lịch bàn giao mà cô được quyền lưu. Hạ Tuấn Nghi không đến, nhưng gửi một tin nhắn ngắn rằng yêu cầu xem nhật ký bảo trì đã bị từ chối vì anh không còn thẩm quyền. Chu Mạn Thanh không phản hồi lời mời, Tần Nhã Lâm cũng không gọi lại. Cô không muốn biến sự nghi ngờ mới chớm của bè trưởng thành hành vi vi phạm lệnh nội bộ. Trình Gia Hân ngồi với cello ở giữa phòng, cô chơi từng đoạn theo trí nhớ. Tần Nhã Lâm nhắm mắt, dùng tay dẫn nhịp. Khi tới vị trí của lần tắt đèn đầu, cô giơ tay dừng. Hôm đó em cảm thấy gì trước khi tối? Cô chuẩn bị chuyển sang bè kèn, em đang lấy hơi để vào câu sau. Họ tiếp tục. Ở vị trí thứ hai, bộ gõ đổi tiết tấu, vị trí thứ ba nằm trước một đoạn violin tách bè. Mỗi chỗ đều là điểm nhạy cảm, nhưng điều đó có thể do kẻ phá hoại hiểu cấu trúc âm nhạc, hoặc chỉ do người lập hiệu ứng chọn các đoạn kịch tính. Tần Nhã Lâm không cho phép mình đi xa hơn dữ kiện. Đến lần thứ năm, Trình Gia Hân chỉ vào bản nháp cũ, ở đây có ký hiệu giống trên tờ chương trình cô giữ. Tần Nhã Lâm đặt hai tờ cạnh nhau, ký hiệu trên bản nháp của cô nghiêng sang phải, nét cuối khép lại. Ký hiệu lạ trên tờ chương trình móc ngược và nằm gần lề hơn, chúng cùng chỉ một chỗ lấy hơi, nhưng không do cùng một bàn tay viết. Có thể người sao chép đã chuẩn hóa, Trình Gia Hân nói. Đúng, cũng có thể nhạc trưởng khách sửa khi tập. Tần Nhã Lâm ghi hai khả năng lên giấy, cô cố ý để cả giả thuyết vô hại ở cạnh giả thuyết bất lợi. Nếu chỉ tìm những gì phù hợp với nỗi oan của mình, cô sẽ không khác người đã nhìn chữ ký rồi kết tội. Họ dựng lại đủ bảy khoảng tối bằng cách Bạch Tử Yên bật công tắc theo lời đếm. Căn phòng nhiều lần chìm vào bóng đen. Sau mỗi lần, Tần Nhã Lâm ghi vị trí, phản ứng của dàn nhạc và cách cô cứu nhịp. Đến lần cuối, tay cô dừng giữa không trung lâu hơn bình thường.